ở thằng Hòa. Ở thằng Hòa, Hòa, Hòa lúc này đỡ không? Không sửa. Nó còn mang được mà, tự nó còn mang được. Muốn cho cái ruột non, cái ruột nó tốt. Thành ruột nó tốt. Tôi cũng nhờ uống cái đó mà tôi khỏe. Ừ. Thôi tiệm đưa tên. Chứ nó order gửi thẳng. Gửi thẳng qua cho ngoài. Ừ. Tôi sửa nó mạnh này. Nó đau cái bệnh gì? Gan. Gan kỳ thứ mấy rồi? Bi. Nặng hơn.
Ừ.
Nặng hơn. Sao gì với đau gan mệt lắm. Yeah, tốt rồi. Biết tu bổ là được. Cũng bé cũng bị gan nhưng mà nó tự trị bây giờ tốt rồi.
Dạ thầy, mấy gan như là bị mấy cái virus này không, chưa có thuốc gì mà.
Có vì ông bên nó có mua cái máy nắm gì nè, ngày nắm 7 phút thôi, chấn động nó mạnh hơn nó bị dịp được, không phải không bị cần. Ngày làm hai lần, ngủ ngon. Có trăm mấy cái máy đó có phần chấn động lắm. Hợp với mấy con virus mạnh hơn. Nó dịp nó được. Kêu bê nó còn mắc chứ. Ở nhà bình thường mình không có bệnh, mình cũng để xài. Ngày xài hai lần, 7 phút một lần. Tôi điểm ra.
Tôi điểm ra ngang cơ.
Dễ bị lắm. Mấy người đi Việt Nam về là bị hết. Tháng đồ không sạch. 300 mấy chục loại sáng lại mà. Mình mua cái đó từ từ mình nắm. Ở chỗ nào mình nắm nó chấn động.
Thì thầy hình như là gan mà loại bi nó chỉ truyền qua máu thôi. Còn qua thức ăn thì A nó, loại A nó mới truyền qua thức ăn.
Ừ.
Còn loại bi nó cũng giống như là S. Nó chỉ qua máu.
Qua máu. Nặng à. Mà nó ăn uống, nhiều khi ăn uống nó thất thường, ăn không kỹ, thấy rau tưởng rau sạch rồi bỏ vô miệng ăn, thấy trái cây tưởng trái cây sạch bỏ vô miệng ăn, không bị. Thấy khỏe mạnh thì đừng nghe rồi rồi. Việt Nam bị cái đó nhiều lắm. Mình đi về Việt Nam người ta ăn không sao, thấy được bình an không sao, mình cũng vô ăn. Ăn rồi đi tụi nó mạnh hơn mình, nó tấn công, nó làm khổ trong đó. Lâu ngày nó mới phát giác ra. Giờ nó mê Việt Nam không?
Thích lắm
thầy. Hả? Thích lắm hả? Bồi về. rồi nhìn
nó
lên.
Nó về quê nó bảo nó về nó ngủ chưa lắm nó ngủ đừng nghe mà cũng
con đi với nó hả?
Dạ hai vợ chồng con cho nó về trong quê hai đứa thích lắm.
Đi từ tỉnh nào?
Ở Đà Nẵng lại về từ Quốc Sơn.
Đâu Đà Nẵng
nhưng mà đi nó đi mất.
Thế thấy quê nó nghèo quá ha.
Nó về đây chỉ thấy nó muốn con đứa con học con làm để xấu hết con đừng nên xấu hết. Thế là tiền nó con ăn. Nhưng mà riêng con là con sợ rồi. Con không dám đi nữa.
Biết về sinh mình sợ.
Không phải, con sợ là tiền đó thầy ấy. Bây giờ Bill gọi bên nó gửi qua dữ quá à. Dạ, con tiền.
À, bà con nó thấy con mập mạnh cái tiền nhiều quá bà tỷ phú rồi
bây giờ thơ quá trời cái thơ nào ngàn ngàn đó là con sợ rồi không định
đỡ cho em ngàn em làm ăn ăn biết về hết cũng đi hết tôi không có gỡ như thế lật vặt tôi gỡ rồi tôi cho tin người khác đi theo nó đi uống bia ăn uống tiếng rồi nó không có tu ăn sáng.
Bên Việt Nam lại phải ăn bên này nhiều
không? 9 người sáng chưa giận đâu thầy ơi. 9 người sáng chưa ai muốn giận hết. Mà giận cái sắc kia sắc kia người đàn bà sắc kia giỏi giận cái trưa mới về. Còn đàn ông này ba cà mà phê cái này
cũng mẹ mẹ. Hồi xưa cũng vậy ăn uống tiếu không chứ làm gì. Tôi xưa Việt Nam sáng là tôi dậy tôi ăn 2 chiếc cơm. Xà lách. Tôi đi làm trưa về ăn cơm tối ăn một ngày ăn 6 chiếc cơm thì cứng ngắc mà không bao giờ bệnh hải thật ngạc như anh có mười mấy ngày nghỉ bệnh mà không bao giờ anh nghỉ 6 giờ sáng anh tới office thì tôi không ngủ được nhiều 1 giờ tôi dậy tôi trả lời thơ từ từ 4 giờ mấy là tôi cắm rồi tôi xuống hãng. Bây giờ ra lấy xe xuống hãng.
Mà có cái tình trạng Việt Nam mình đó, đó là năm 2000, tình cũng khó lắm này. Bây giờ bên Việt Nam không biết nó cũng xạo được, cũng sẵn lắm chứ không phải ông rồi.
Tại nó nghèo quá mà. Cái trường học không đủ, đại học không có. Xứ này nó phát triển là nhờ trường học với đại học, thì người nó tỉnh trí hơn. Nó đóng góp cho xã hội được. Còn con nít kia là không có đóng góp xã hội. Ăn cắp được là ăn cắp. Dạ. 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 Thế nên Hồng Kông bây giờ phát triển. Còn hồi xưa cũng vậy. Hồi xảo lắm. Bây giờ phát triển rồi. Nhờ đại học. Nhờ trường học cho con nít. Thay đổi hết cái xã hội đó. Người có đạo đức hơn. Dân nó có dân trí, nó có đạo đức. Thì dân không có dân trí mà. Cầu, chờ chính phủ giúp đỡ chính phủ cũng bất lực luôn.
Bây giờ đi học đó mà cứ ở cha mẹ con cái mà cho đi học đó, mà nếu mà không có tiền thì cho con học tối ở nhà thì đứa con nó không bao giờ đến lớp. Phải đi cho đi học tối cô giáo. Nếu nó ngồi chơi cũng được, cô giáo mới cho lên lớp. Cô giáo bị bệnh.
Cái xã hội không có khuyến rũ được người dân, không làm những người dân thích. Theo chính sách của tôi thì Việt Nam có tiền cấp building tốt đi, cho dân ở. Mà muốn vô ở thì phải học qua cái khóa vệ sinh đàng hoàng, có trật tự. Mà của Liên Hiệp Quốc người ta cấp cho, nhờ Liên Hiệp Quốc tới là giúp bằng đó. Giáo dục vệ sinh trước hết, rồi nhà có bằng cấp vệ sinh hay là bằng cấp chuyên môn bước vô cái building đó ở được. Một cái building đó là kiểm soát của chính phủ, trong đó có y tế này để người dân được khỏe mạnh và học tiếp tục nhờ kỹ sư thế giới đây người ta dạy về chuyên môn, từ từ đó thực hành. Thì những nhà ngoại quốc người ta tới người ta đầu tư thì nó có manpower, có người ta đi làm đúng tiêu chuẩn quốc tế. Thì Việt Nam chỉ học để phục vụ cả thế giới. Tại tôi đã đặt từ thì xí sở người dân càng ngày càng khó. có đồng lương đàng hoàng và học trật tự bên ngoài. Nó mới tương xứng của người ngồi Liên Hiệp Quốc cái dân mà tự hỏi từ đầu đến cuối không biết gì hết, đâu có làm gì được đâu. Dân trí không có mà, nếu tôi 60 triệu mà 60 triệu cũng bằng người ta 100 ngàn người, không có làm được gì đó. Cho nên đây đại học nó nghiên cứu cái gì hay, nó đưa cho các sử. Cho nên tụi biết đây nó học chưa ra trường, mấy sử nó mướn. Mướn nhân tài. Có nhân tài, có trật tự, có dân trí, rồi có tiền, có gì đó. Mà không biết, họ có nói về nghe lệnh chính phủ. Mà chính phủ trong đó không đủ ăn, cũng làm được cái gì. Chính phủ cũng không đủ ăn, mà đi đến chỗ hối lộ là không đủ ăn. Chính mình đã không đủ ăn, đã bị hối lộ cho ai. Ai không muốn giữ cái danh dự của dân tộc mình. Đó. Ăn hối lộ là tự mã một quốc thể của chính mình.
Bây giờ biết mớ Việt Nam giàu lắm á thầy.
Giàu đó đâu ăn chúng nhìn cũng nhiều trước quốc gia giàu thì giàu đó. Nhưng mà cộng sản là ông cũng tiêu. Cả là mấy thằng nghèo. Tụi bây giờ giàu thì giàu mấy thằng nghèo cũng còn đó. Ngày nào nó cũng ốc à. Thấy rõ ràng như vậy. Muốn làm cho cái chế độ tốt thì cần có trường học nhiều. Cháu hồng dục từ nhỏ tới lớn Đài Loan người ta thành công nhờ cứ bắt đi học. Xã hội người ta vậy đó. Đại học, học mấy năm đại học, dân dân hội đi bán cũng thành đại học á. Nó cũng học đại học bao nhiêu năm á. Taxi rồi đại học á. Mình thành ở Đài Loan phát triển lâu, nó giàu không? Bây giờ nó giàu lắm, nó có tiền nhiều lắm. Nó hiểu. Đặt cái gì ở ngoài quốc nó hiểu gì vậy nó. Nó lập trật tự, sản xuất. Nó cung phụng cả thế giới, nó có tiền cái gì đó. Mình lấy lợi dụng mấy chục triệu người này học chuyên môn, phục vụ cả thế giới. Mình supply manpower cho cả thế giới, mình cũng có tiền. Nó đi ra nước ngoài nó sáng suốt hơn. Nó thấy rõ làm sao xây dựng xứ sở cho chính mình. Cho mình nói nó không tin, để nó ra ngoài, nó đi làm công, nó biết trật tự bên ngoài. Vì nó đáng ngớ. Cho bộ lao động tốt. Những ông kia, bên kia là lao động, ông nào mà quen là chính phủ lên làm lao động cũng không có làm gì hết. Phải dân biết, dân hiểu, dân học qua những cái trật tự đó, xứ sở mình thôi. Mình để nhà nước nhân dân, và nhân dân cụ lầm không biết gì, có làm gì được đâu. Thì nhìn Trung Quốc đó, rồi chị đi sâu trong đó hỏi người ta computer là cái gì, ta đâu có biết ngư lắm đó, không có cơ hội, không có hiểu được. Mà trong nước ngoài này người ta xài gì cũng xài computer, computer nó thay thế với bao nhiêu người, ha? Câu chuyện nó nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thế giới, suy sở kinh tế mới phát triển. Còn đáp ứng nhu cầu thế giới, kinh tế đâu phát triển. Dạ, cái tâm chất liên hệ với cả thế giới như là sản xuất tốt, à, phẩm chất tốt, từ đó nó nâng cao trình độ người dân lên. Cả xứ nó quan hệ, nó không có gì, không có y cam, cho nó quan hệ được. Nó còn chờ nhà nước cho, ăn bám vào nhà nước vậy, chỉ có sụp đổ thôi. Đi trùng tấn, tấn tượng đùng gan là gan chỉ có tiêu thôi. Không có gì khó mà họ làm thành khó. Quốc gia mượn tiền của quốc gia 10 năm trả 1% tiền lợi. Theo cái trong ASEAN Bank người ta nói được ngay cho mượn rẻ lắm. Thì mình mượn tiền đó mình cất nhà. Cho dân ở trước, dân ổn định nó mới sản xuất. Đó mình trả nợ. Cho quốc gia, cho những quốc gia tiền lợi. Cho mượn nhau tiền là rẻ. Như Canada thiếu mấy chục tỷ. Đó có sao? Trăm tỷ họ cũng sợ. Dân họ đều đều ớt thì họ không sợ. Sứ Mỹ bây giờ cũng thiếu nợ nhiều lắm. Họ đâu có sợ. nhưng mà dân trí ở cao. Họ nghĩ thị trường ở khắp thế giới, cái gì họ cũng nói chuyện thế giới không? Thì thị trường ở lớn, họ sẽ đứng được, họ có thương mại hơn. Còn xứ mình gia truyền giới hạn có ba tập thời gian nào tranh thủ có thể cái gì cũng gia truyền. Nói thì hay, gan đầy di trùng muốn biết. Đâu có gì nói đi. Có gì nói đi.
Em
không
nói, con em nói.
Một số đồ đưa ra nói chuyện chơi vui ổng đi đâu hết rồi. Bất cảnh trước giờ là có nhiều chuyện vui lắm thầy. Hả? Bất cảnh. Lúc này bất cảnh coi báo thấy có chuyện gì hay. Đọc báo có chuyện gì hay. Tôi làm việc nhiều thì giờ đọc báo. Nghe là ông già nói cùng hơn mình đi vô đại học học kinh nghiệm nhiều lắm. Từ bữa bé bắt yêu yêu bằng cách nào nói chuyện cho Mai An biết.
Thầy con tôi thì đánh giá rồi.
Dạ.
Con bộ đi theo
trường rồi
con quên mấy tài. Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, sở dĩ tôi đọc báo hàng tuần ở bên San Jose, tôi biết là thầy Quang nghỉ tám. Thế là ngày 17, tôi sang đây. Sang đây buổi trưa, công việc đầu tiên của tôi là điện thoại vào thiền đường. Hỏi ông Hiếu, ông Hiếu đi làm. Hỏi chị Tuất, chị Tuất phải tắt nghe chứ. Bà mẹ già đâu nào? Thưa thầy, muốn gặp thầy mà phải dùng cái tiếng này. Con vái tứ phương thì không biết, tôi không có xe hơi, không có gì cả. Sáng thì ở nhà con trai, cái thầy lấy con telephone gọi tứ phương. Rồi kêu đến cô ông, cô Minh. Cô Minh bảo bây giờ con mắc kẹt trong thợ giặc, con chưa chắc như được. Mấy vậy? Hỏi anh. À, hỏi bà Thọ. Bà Thọ mà tôi mắc kẹt vật lắm. Thế còn ba tôi bị sửa soạn cái đó thầy. Thế là cô khổ tâm quá. Thế nhất là có cái này thì cái ông Hiếu. Ông lại đúng là theo kẻ ông quân dạy. Ông bảo gọi về nhà riêng của ông. Bà vợ bảo 9 giờ nhà tôi mới về. Thì 9 giờ nhà tôi kêu lại. Nằm chờ mãi nắng mới kêu. Đến lúc kêu ông lên thì ông lại theo đúng hệ thống quân ra. Và thưa bác, tôi đã không làm nghĩa hồ trưởng tới rồi. Bác muốn nói chuyện thì nói chuyện với ông. Ông cư lên nó cổ ông. Thế là cả một cái đoạn trường ngày hôm qua. Cả đoạn trường. Cái tình cờ thì gặp ông trường ở đâu ông bảo. Bác muốn thăm thầy hả? Cái chờ tôi. Thì cho tôi biết ở đâu đi. Ông mới nói là chờ ông. Thì ông mới không nói rõ là vì tôi làm xong sở rồi tôi mới đón. Đón mặt được. Cứ chờ được. Chờ cả mặt quần như thế này là chờ mãi. Nóng ơi là nóng chờ mãi. Mai chờ một tớ. Cái tớ gặp thầy là vậy rồi.
Bác là mày mấy người rồi?
Dạ 86 rồi.
Các bạn thấy 86 tuổi còn phải học chuyện nhẫn. Thấy rõ không?
Dạ. Cảm ơn nhớ. Không, sợ chỉ cần gặp thầy gấp ấy mà. Thì mới quý, thầy xuống muốn đưa con thì sân bay thôi.
Yeah.
Để thế thì bao nhiêu của thầy các bạn chiếm hết rồi. Thế thì muốn ra tập để của cái điện của thầy.
Con xin chuyện mà nói bác á, từ ngày hôm qua tất cả bạn đạo ở đây á là 4 giờ sáng còn đi chợ, thằng ra thế khi bác gọi là con thất ngư hết, không có người nào đi nổi á.
Không, thầy chưa mua bù lô mà kêu lộn đời.
Thầy đi đâu thầy đi hành gì? Thầy còn nhớ hồi đầu con gặp thầy không, mà cũng như là trong phim cinema mà ở trong rừng á, mà ông bác sĩ người da trắng mà đi vào rừng Phi Châu đó, thì tất cả các cái bộ lạc cứ đánh ngõ báo động là ông bác sĩ da trắng sắp tới rồi đấy. Cái hồi trước, cái mấy năm trước ấy, thì các bạn đạo hỏi nhau bằng telephone, thì bây giờ thì có internet thường mau lắm. Thầy đi đâu được như thế này, thầy cứ chu du như là vô cảnh Long Trần Nam ấy. Bây giờ con báo cáo này ở bên nhà mấy câu trước khi sang đây ngày 16, cũng ngày 17, ngày 16 vâng, thì cái chị Tâm, gia đình chị Tâm ấy, có dừng kiến thì con mời con xuống để mà con bạn xếp hành lý vừa vãi ra thì con xuống. Nhờ xuống thì chỉ có cụ Bảo, anh Vĩnh, cụ Mai, anh Kiệt, thế thôi.
Lát tới mình sao xem bây giờ vui hơn hồi xưa nhiều hơn.
Dạ.
Sao xem bây giờ vui hơn hồi xưa nhiều
hơn. Vâng, chưa. Nhưng mà lại thua bên này. Bên mình có thiền lượng vui quá. Họ nhau như đông đủ cái đảng gia đình như thế này. Bên kia này. Như là chạy, gọi là thiền lượng chạy. Bên đó gọi là thiền lượng chạy.
Thiền lượng lưu đậm.
Nhưng mà thưa thầy, thiền được chạy được cái lợi thế này, mỗi nhà có mâm có nàn ngon.
Yeah.
Các bà chủ thiền được ấy, bà khoe cái tài của bà, thế là bà làm ăn ngon.
Bất cảnh mà nhà cửa nhiều lắm.
Vâng, tự nhiên con thấy nhìn nhà lắm.
Muốn ngủ ở đâu tâm mà tâm ngủ chút thì tự do ngủ, tự nhiên không nhà nhiều lắm à.
Hay sang đây thì con cảm động nhất thì gặp bạn già ba cô của tuất, cảm động nhất vừa rồi hai bạn già ôm nhau khóc. Có cái
mới thấy cảnh phù du ha.
Dạ.
Ôm nhau mới thấy cảnh phù du.
Dạ, dạ. Thì bây giờ gặp thầy, bây giờ kể chuyện thầy qua bên San Jose mấy chuyện ngoài lề để các bạn nghe. Thầy tới cái nhà chị Tiến cũng thiền đường chạy đấy.
Thiền đường
lưu
động bác
ạ. Lưu động nhưng mà chị chạy hay hơn. Thầy lưu động này không có gì hết. Không có thiền đường trắng thì cho nên sáng cặp nhất mà lấy đen nhất là bên hút chân của các bạn ấy. Đấy quá đập
lấy đen như
thế. Đúng rồi, lấy đen. Mà đi bên này là con nghe nói chị Ánh làm thì đường có chưa lại
có lớn lắm nhà. Mình mới làm đó nó đi làm thì lương ông chồng rồi bà mà đến
bữa hôm nay con mới thú này, con còn nợ ân tình với cô ấy là anh đi Seattle, cô mua máy đây cho con. Đại học Seattle cô mua máy đây không biết
gì ông làm hãng máy bay mà
thằng nào không biết được đi. Thế hôm thầy sang ấy, nhưng mà chắc là mấy bạn ban chấp hành biết, anh Vĩnh biết, cô Mai biết, tôi chưa có phải là không biết đâu. Nhưng thầy ngồi đằng sau, nếu có đặc biệt nhất thầy ngồi từ đầu tới cuối không ai biết cả. Đến quay lại cái là tự nhiên có mấy bà bu lại thầy đó đi. Chưa làm sao khóc đi đâu. Mấy bà khóc đi thật. Mấy bà khóc đi.
Thế bà mình giao biết trước đâu. Giao biết trước. À tiền từ tới từ thiền. Ôi da. Giờ không sao hết. Thầy giao biết
quay lại cái thấy thầy mấy bà bu để khóc.
Tụi con bắt chước được theo là không kịp thầy.
Cho nên ở đời làm sao có hạnh đức cho người ta thương. Chừng nào mình phải ở đời phải xây dựng hạnh đức cho người ta thương thì già chết không có tuổi. Chết là họ đưa mình, họ nhớ nhưng là họ đưa mình, nó lo. Cho nên cuộc sống phải hiểu, không ghét ai và không nên trách ai. Không ghét và không trách ai.
Cái chuyện khóc, cái nước mắt khóc thì tôi thấy nhiều ấy, thì từ ít gần đây phân loại nhé, cái nước mắt ấy. Khi mà bị tra tấn mà khóc, người đau khổ đau sắc thiệt mà khóc. Khi ông bị oan đất người ta đổ oan cái gì không làm được, không khóc. Nhưng mà gặp thầy ấy, thì khóc cái nước mắt nó khác.
Không giải gì hết.
Không.
Khóc rồi nó nhẹ.
Dạ. Không, dạ. Thì con nói cái câu đó để con sắp sửa con khoe với thầy. Độ này con hay khóc, ngày nào con chẳng nước mắt.
Khóc nhiều.
Mỗi ngày con chẳng nước mắt một lần.
Yeah.
Bất tình tình. Yeah. Không dính nổi.
Không giải gì.
Thầy, con khóc quả con. Mà ngày nào con thấy con buồn cười, không giữ được.
Cho nên hồi nãy tôi kêu bắt kể tình yêu từ trẻ tới già cho Mai An nghe.
cái bà này thì nếu mà nói rõ ra thì là bà cái bà thứ hai. Ờ mấy bà thì nghĩa nhiều hơn tình đáng nhẽ. Con đi về Việt Nam trước Tết. Nếu không phải xin giấy đi ra mấy cái mystery gì đó thì con đi được khỏe mạnh lắm. Đến lúc ra từ chối nhưng chưa có, sau Tết con đi được. Tiền vé máy bay trả rồi. 940 đồng trả. Thế sau Tết mới được đi. Sau Tết cái gì? Thưa thầy, lần thứ nhất căn bờ sống về bà già 60 năm. Một cái đầu, cái Tết đầu tiên xa bờ, thấy chính tính quá, thấy cô đơn quá, rồi từ đêm 30 Tết cứ khóc, nó sụt cân, tí biếu, đi bác sĩ không cho đi máy bay, cái đó không được đi, không được đi. Thế thì cái nghiệp, mẹ con chưa nói với thầy câu này nữa. Khi mà con đem cho nhà con ra bể, giải ra bể, thì giữa lúc giải ra bể thì cũng bị xỉu. Đến nỗi chủ tàu thì Mỹ nó phải gọi 911 về bờ, đưa con vào bờ ship ra con theo nhà con luôn.
Tình sâu nghĩa đậm
lạ lùng, không giải được, không nói được. Không nói được mà tự mình cười mình, tự mình thấy mình lố mình. Không
là nào cả. Tự động vợ chồng là trời xe như thì nó thâm thúy trong thâm tâm của mình. Lúc xa xa cách ai cũng buồn. Giỏi cách mấy cũng phải rời lì. Tình nghĩa thâm thúy mà.
Không mà thưa thầy lắm về già rồi mới thương. Cái bà này lấy còn khổ quá. Khổ quá.
Nhớ lúc mình hành hạ đã nhiều quá.
Dạ. Con không phải hạ, con nó đời đi rất khéo. Nhưng phải khéo được.
Sai khéo người ta.
Dạ.
Không người ta lại sai khó. Không phục vụ người ta mà kêu người ta phục vụ mà. Chỉ không trời cho mà xài lộn bây giờ lấy học.
Thưa thầy, hôn mở xưa tổ con hạ tăng. Thưa với thầy đó. Đó, cuộc đời con bị 3 điểm đó. Nó theo dõi cả cuộc đời chứ. Mà đến hơn 80 tuổi mà vẫn chưa thoát á.
Cái đó chỉ bằng nghiệp lực.
Dạ vâng. Dạ.
Bây giờ khóc cho nó giải nghiệp. Dạ.
Con đã khám với thầy từ xe tổ đấy mà. Con nói giữa lâm đông. Thứ nhất là vợ giả. thứ hai nhà dọn, thứ ba nợ đòi. đã nghèo nhà ở dọn rồi còn nợ đòi nữa, à còn nợ đòi vợ giải. Bây giờ ai tiếp tay tôi nói chuyện vui là tí đi. Cho tôi tiếp thì là nhớ đi.
Cuộc sống tám mấy năm mình thâm chia mà thâm chia viết ra viết một những bài cuộc đời tự cảnh để lại cho tuổi trẻ nó học.
À còn mấy cái điểm này bây giờ con sao về già con nát như này. Hồi nhỏ con bỏ Hà Nội con vào Nam đi từng tỉnh luôn. Đi vào Nam, năm thập niên 30. Bây giờ đi đâu cũng dám đi mình. Đi sang đây là đi máy bay đi biết này, đi nhờ bạn, các bạn nào đi. Đi tôi có anh nhà văn, sang đây nó bán sách tôi cũng đẹp này đấy. Đánh người mắt chặt này. Đánh ra cuốn sách là nước mắt đi từ mưa. Thế là cậu cho tôi đi đấy, tôi thắp tầm cậu ấy. Từ thứ này là đi gấp rút như thế nó đòi cái vé 400, đáng nhẹ con không đi được đấy. Thế anh lại xoay sở, lấy được cái vé 200. Thế mới sang đây được. Nhật này thế là ra sức.
Cũng có công ăn việc làm.
Nhưng mà bác được ân hận.
Sao
bác cũng phục
vụ
bác gái
rồi
có
công việc trả nợ, bà cũng tôi cũng
trả nợ. Thì bác cũng có gì ân hận sao?
Sung sướng được
phụ bà
còn sống.
Lúc nhà con biết sớm.
Con thì hỏi bác sĩ làm gì được. Tôi cũng thể nhờ đâu. Bác sĩ yêu con kinh doanh không? Cho nhà con đi sớm không? Thế bác sĩ cũng mắng con. Đến lúc nhà con kiếp thì con làm con mắt. Thì
cho nên ở đời cũng vậy, người tôi cũng vậy. Tôi phải mạnh được cần gì tôi. Thế rồi xuống đạo địa ngục thì chỉ có khóc mới có đúng chuyện được. Khóc thôi, biết mà không làm thì chính mình là khóc. Cho nên tôi sống ở bà Tám mà mấy áo tôi không biết nó con biết giặt quần áo rửa nhà tôi cũng biết gì tôi làm hết, tôi biết hết. Tôi không có làm khổ bà không thích nấu cơm tôi nấu. Muốn ăn món gì tôi tay tôi tạo để tôi làm được. Nên tôi trao đổi nhau mới tốt.
Con không biết nấu gì
nhỉ? Dạ.
Con không biết nấu.
Nhưng mà không làm. Mình phải làm. Tôi làm mà nhanh lắm. 50 người ăn, tôi lo 50 người ăn. Không sao. Cái óc mình có trật tự làm được. Trời xa quá, mất lớn tuổi rồi không nên đi xa. Tốt. Mệt lắm mà đi từ Thái Lan mà. Tôi giờ tôi phải đi từ Trận. Tôi tới Paris. Qua Paris tôi đi xuống Monaco, tôi đi mát ấy. Tôi qua bên La Réunion 12 tiếng máy bay. Rồi ở La Réunion bay đi Bangkok. Nó bớt thì giờ nhiều hơn.
Trời mà chỗ con còn khỏe con sẽ cặp theo tay sư cho xem.
Chỗ ông vua Thành Thái cũng có đọc lịch sử vua Thành Thái bị giam cái đảo La Réunion. Bây giờ cũng có một số trí thức người ta tu nó muốn có sự điều gì của tôi nữa đó.
Hay ở đây mà
nói chuyện. Dạ, còn ở đây tới thứ mấy thứ năm á? Từ đi về Montreal, về Canada. Yeah. Ở Montreal thì tổ chức cũng đông lắm, vui lắm. Anh em nói thật tâm muốn tìm đạo, muốn thế hiện cái đạo tâm mình phục vụ giữa bạn đạo và nào thế hiện đạo tâm phục vụ bạn đạo, cho nên nhiều người đăng ký đi Sau đó tôi về Alan DCD tôi nghỉ mát chút. Rồi tôi phải bay qua Paris. Ở Paris có cái thiền ca đặc biệt hôm nay. Đông lắm, cả ngàn người đi.
Tháng 9 rồi.
Tháng 9. Đông lắm. Bây giờ hết chỗ rồi. Có cái cuộc sống hòa bình ở bên đó mà hết chỗ. Không có nhận nữa. Đi coi thiền, đi mướn khách sạn ở đâu. Có khách sạn để tiền nó cũng bút được. Nhưng mà mình ở khách sạn đi coi, đi giữ tiền ra.
Thì con bị cái bệnh tim yếu.
Đi đâu sợ. Tim yếu mà cũng không đi xa. Cũng phải uống thuốc bổ tim liên tục. Như tôi cũng tìm yếu, bây giờ thầy cũng thấy được khỏe không? Mỗi ngày tôi gọi đi lội, tôi làm việc không mệt. 3 giờ kia là tôi thức dậy, đúng 3 giờ là cái tu đằng này nhờ cái pháp luân thường chuyển thành cái hơi mình. Không phải yếu. Nếu mà hơi yếu mà đi như tôi chết, đi máy bay không mệt chết.
Máy bay mỗi lần đến trướng mình. Máy bay mỗi lần lên
chứ. Lên có thể chết, xuống có thể chết, mà bay được rồi không sao.
Nhiều khi một chồng con ngồi đó, tự nghĩ thầy đi về tập. Tụi con đi trẻ mà ngán đó thầy.
Ngán chứ, sợ lắm, lên xuống ngán. Khi này tôi qua đại hàng người ta khổ. Sau khi tôi nói chuyện với cái tinh thần phục vụ, vụ đối với người khổ, họ khóc. Họ khắp vào hoàn cảnh là thay đổi tốt.
Thầy nhớ năm 87 con hồn chuyện thầy trên Tháp Phi Lắc.
Dạ có.
Bây giờ mấy ông nói sơ qua tôi cũng không dám nói cái gì đây, còn nói sơ qua thì thầy thấy ông không nghĩ nó hộ đó. Cái định hướng là kiên thế nào. À, họ biết gì đấy. Bây giờ biết già mình nắm. Con hầu chuyện thành với nghe Happy Hat. Sống như tu, ở như tù. Nói như lãnh tụ. Về đàn như thế là vui.
Cũng biết cái thơ ở nhiều Việt Nam tôi đã tiên tri như vậy. Các cụ xem sao? Chuyện nói rồi mà chưa nói. Còn nhiều chuyện nói nữa. Nói nữa. Cô cá một tủ sách mà chuyện nói. Chuyện
này thầy. Yếu là nghe còn
nói chiếu là nghe cái tim yếu.
Anh đi ở cái đường ở giúp anh luôn mà làm việc với thầy đi. Anh đang đi ở đây luôn mà làm việc với
thầy. Ở đây luôn nhiều con cái lắm.
Bây giờ bên đó còn có mình thôi. Con
nói
thôi vậy thì ở với con, nếu ở đây thì phải ở thì được.
Nói về chuyện đời, người nào con mỗi sẽ chuyện của ông ra là nạp nhiều lắm. Tám mấy tuổi học nhiều chuyện lắm. Một ngày đó một chai là dê. Mình giờ đây có gì là ai? Thấy người ta có tiền đường lê chưa? Các bạn đã Houston có tiền đường lê chưa? Giờ qua đây nè. Mua đồ cất nhà đủ chuyện hết rồi.
Con mỗi người có mỗi tên nữa này.
Thứ dữ không anh? Thứ dữ mà hợp tác được thì thế giới mới kinh sợ. Thứ dữ mà chuyển sao trên nói với nghe với nói trên nghe là thế giới sợ. Thứ dữ không á?
mà sự thật tụi con mà nếu mà có pháp tụi con không ngồi với nhau được đâu, tại vì người nào cũng như đúng vậy.
Thứ hai mà mình hợp tác được người ta mới sợ mình. Tại sao mình không làm cái đó? Cho nên ông trời chuyển thiên cơ, con thấy không? Mẹ ông nghe tất cả tôi nói đâu, hút một cái này tiêu cháu bảo mày chết. Tại sao mình không hợp tác với nhau thành một lực lượng thương yêu và giải cái nạn? Mình đồng tu rồi mới giải nạn cho mặt đất. Chứ mình làm thiên địa nhân, mình đã diễn ông trời, mình cũng làm diễn ông lớp cho chung. Không lý mình thú á. Mình con người phải có cái trí, mình phải làm việc khẩu với cha chung, phải nhịn nhục hòa đồng. Chứ một cái team làm việc với nhau trên dưới đồng nhất nhịp nhàng thì công việc nó thành. Chứ tụi hát của mình á, nó không có cái team đồng nhất á. Thế cũng hát làm xong mà không hay. Người ta đồng nhất hát hay đâu, nó có trật tự coi gì khỏe.
Kể thì vui thầy nghe. Cái xin chút đó thì nó làm xong thì giờ thì con cũng mệt lắm. Nhưng mà con thấy cái đó thì làm con cũng gần thằng con của con nó lên cái xin đó một cái tay nó bột xuống nó để lên còn cái nữa lên thì nó múa bằng nó xả con nó tên luôn á. Thế nhưng mà bốn bà con mấy bà còn con nó múa bà sư người ta sư cái gì cái cốc thầy chừng năm ra luôn mà tụi con thân thứ 12 ra luôn mà.
Con nói cho rõ được công chuyện này cả thế giới người ta cũng kinh khủng. Chúng tôi mỗi người một trình độ khác nhau, không phải tự sơn mà cũng phải tự vôi, nhưng mà chúng tôi cất được cái cấp như vậy như là quý vị xem thế nào. Bữa nào quay phim rồi con nói là
cái con
la sơn nó cứ điểm cho nó đập chủ nó lên thôi, đúng phải chuyên môn cất được cái cấp đó là
ông lớn thấy tụi con làm, ông hỏi tụi con, nói không phải là đi làm nhà cửa không, chứ không, tụi con làm cái tài vậy đó.
Nói không, không phải nghề mà làm vậy, ông sợ luôn, người ta phải học, nghĩ là nhờ trật tự thành người ta cất nhiều cái nhà cửa tốt đẹp, còn mình nghĩ lại nghĩ gì làm đấy, đụng nhau gây lộn, gây lộn đã rồi làm nữa. Vậy mà nó cũng hình thành, thì con ông trời quản lý con mới làm vậy, không có ông trời không làm.
Không có thầy về chia sẻ.
Anh kể chuyện mà không có thầy về, tại vì lúc mà cần mà thầy Phúc cầm để đó được cái sườn lên là tức là con không ai làm nữa, người này đi về, người kia có đủ nói chuyện đấy, chẳng ai làm.
Nhờ cái gì làm thành có hiểu không? Nhờ tình thương của chúng con.
Người ta không xin báo cáo của lo để hỗ trợ tổng. Vì làm cái cấp với cái tiền đường vui lắm nha. Cô lo thì thánh lắm. Nhưng mà hiện tại trời cũng làm được. Cái nhiều khi là mệt quá. Cái con ai tất cả bạn nào ai muốn làm hết. Cái hỏi cổ là cô Loan, cái này được không? Cái bà nhảy lên, bà nhảy lên bà nói được mà bà cũng nói được rồi, mời quá đừng sửa nữa, đừng sửa nữa. Cái người con cũng hơi sùng sùng, cái con sùng sùng cười, con suy nghĩ lại thôi kệ nhịn cổ đi, tại vì cổ làm được cổ bảo thôi mình vậy mà làm xong hết chắc.
Con lúc đó là con mệt cuối không vào, nhưng về là con nghĩ mà nó sốc thì
sáng cho con đủ đã, tối ông đi lên hôm nay bốn nữa đi, nên nó làm từng lùng cho con được cho sướng. Cái trí mình cũng vậy, ngay tu nó lên một chút rồi nó sụt xuống, phải kiên nhẫn. Cái đó là cái bài học tu. không phải chuyên nhân ta đâu, nghĩ là cái chưa có làm từ xe sụp xe sụp cùng tới cái tu của mình cũng vậy, giết lực mới tiếp tục trong hành, cái đường đời nó còn dài lắm, tiếp tục không chán nản, đó là tiến. Đi lên núi mà chán rồi chụp xuống rồi cương quyết nó sẽ lên đến đỉnh núi được.
Con này tu thì thành ra anh đánh anh nói tụi con thua mình thua em thua thì thua con nghe nói là cả tu dở là cả mình làm lập công còn con cái mấy ông biết học xưa thì con nghe nguyện năng ông các la đa ông thành Phật đấy con các la đa con tu cũng vậy lúc này cũng hổ.
Nhưng cũng bằng chung sống là mình phải đi đây chứ. Để tối thiền có nghe chung sống và mình thấy mình cần đi chỗ nào. Hai cũng có dũng chí không xài, cảm thấy mình trì trệ, cương quyết sắp đặt như vậy mà phải làm như vậy, không thay đổi, không tiến được. Nhưng người ta đi lội ào ào, con thấy không? Thầy đi lội có nhiều đâu, chúng tôi ở hai tay bây giờ mới rờ đó, còn thân cứng cắt. Nên chút mái chút nên thật, khỏe mạnh. Ông trời cho mình cái trí sáng mà mình không áp dụng sáng suốt để dạy cơ thể hoạt động thì mình sẽ yêu. Cái tu nay chút mái chút nên sẽ hình thành. Khai triển pháp của vô vi là cứ trực lưu thanh giải ra không có thâu vô nữa. Khi nó nhẹ rồi con đi đâu nhẹ bay gì trời đi đó. Cho nên có cái pháp quý mình thiếu hành hành không có ngoan ngoãn. Mình có tâm đi kiếm tiền, mình biết tiền là giả chết tôi đem đi cũng được. Thì tôi đem cái gì vậy? Tôi đem cái hạnh đức tôi. Như con cấp cái cấp đó là hạnh đức chứ. Thấy không? Không tiền công, không tiền làm. Nhưng cứ làm cho thành công. Đó là nhắc nhở chúng tôi. Thấy không?
Mà sau này thầy có đi vắng rồi tụi con nhìn đó tụi con nhớ thầy có rất là tiền cả mất rồi vậy mà sao rồi cứ ngày nay người cho ít trăm cái một cái giường ngày mai cho trăm tụi con mua đó hết mà con không nợ lần nào.
Của con trả bây giờ con hiểu rồi, của con trả hồi vợ chồng con mới qua đây tay không tiền cũng có những thứ tài sản tu biết hướng về thanh tịnh, bày con đi học hoặc trật tự, tương lai nó cũng tu thôi, cha mẹ nó tu, cái dù cho nó, rồi tương lai nó cũng tu, đó là con sẽ có vốn đi về ta, ta là chỗ đặt con dùng chân ở tương lai, cố gắng đi, không mất gì hết, chúng ta không có mất. Nhưng mà chỉ gia đình con được thay đổi tốt sao hả? Nhân khẩu bình an, mọi mặt được êm vui, đó là ông trời dụng nó rồi, không hiểu cho đó. Nhiều người đức tu vô duy tôi cũng có gì hết. Ông Tám có phát lương, nhưng mà tôi đâu có thiếu hụt. Thấy không? Chịu ông trời làm đó mấy người phạm. Mình thấy đói đói học phục như là nó cũng đầy đủ cũng có gì hết.
Không
thấy
không có đầy đủ gì.
Sướng sướng lắm. Nếu tôi thấy ông Tám luôn, tôi tiếp tục làm như vậy. Không không như ông Tám, thì tương lai còn vinh quang, không có khổ đâu. tới già nó biết giá trị pháp lý vô vi. Vì cháu gì nói không? Chỉ làm cháu mới tu sơ sơ thôi, mà tâm cũng bất bất khổ rồi. Có ai khổ mà chỉ làm cháu làm đúng nghề ngẫm. Dì ba nó làm bếp rồi, rồi dì ba đâu có xào mượn năm chảo được. Rồi xào mượn năm chảo, một lượt năm chảo. Bây giờ văn võ tồn tại mà cũng thấy khổ à. Hả? Tôi thấy cũng sướng hơn. Tôi còn sướng sướng hơn con ông ấy chảo. Không ai nói gì nữa. Câm hồn nhưng mà đòi tôi ra đây để tôi đi ngủ sớm là.
Em mà phải ra rồi.
Qua
được
bao nhiêu
giờ
30
Tết
rồi
này.
Xôn
sao, đi tới
rồi nữa. Bây giờ mua ra nó
xôn sao. Xôn sao lắm. Thầy.
là thời kỳ đó là thời kỳ được pháp một đội pháp nó vô rạp nó coi hát. Rồi cái bà mà muốn đuổi ông đi để nó chiếm cái rạp hát thì nó biết tiếng Tây, nó nói mấy người lính, nó cái ông này ông ghét Tây đó, ông ghét Tây nhất. Rồi cái thằng Tây thằng lính nó hỏi mày ghét Tây hả? Quý nắm cổ giam giam rồi thằng bạn nó không biết tính sao, cầu cứu tôi, cầu cứu tôi đi xuống làm xiêm nói chuyện với ông colonel địa phương đó để ông thả. Tôi vô tôi gặp ông tỉnh trưởng hồi đó, ông tỉnh trưởng Lâm Xuyên, ông làm phó tổng thống hồi thời kỳ ông diễn là tên vua hả, không phải ông Nguyễn Ngọc Thơ. Tôi vô tôi gặp ông Thơ, tôi thấy ông người ta ông biết nhưng mà ông quốc tịch Việt Nam, bây giờ ông tỉnh trưởng phải can thiệp. Thì ông đánh điện thoại qua ông colonel, cho tôi gặp ông colonel. Hồi đó Pháp còn, tôi biết cái bộ đội hồi đó tờ Partizan nào, tôi quên rồi. Tôi nói nghĩa là đi vô coi hát, nhưng mà hỏi người biết, tôi ghét người Pháp. Ông biết, ông đập đạp, bật đập. Cái chuyện đó, ông phải xét kỹ, không nên làm như vậy. Dân nó không có phục. Nói chuyện người biết, không được, người ta không hiểu, người ta giả, người ta quỳ là người ta giả để đổ. Ông hỏi người ghét chơi giả nó biết mà, nó rất có để đổ sao bắt nó bắt đầu điện thoại thả ra liền. Nói cái gì không biết rồi, tôi mới xuống cái cạnh đứt thanh xuống cái cao điện chứ còn chuyện gì nữa. Ông Mỹ kêu ông hỏi cái gì? Nói ông hỏi cái gì? Nói hả?
Ông ghé từng đường mỗi ngày á thầy. Ừ.
Bữa sau đến bữa sau.